nguyên lý tương tức tương nhập của Kinh Hoa Nghiêm có mặt ở tất cả sự vật. Đó là một. Bây giờ lại nguyên tắc một là vô lượng, vô lượng là một, diễn đạt đầy đủ lý duyên khởi. Cái nguyên tắc là cái gì nhỉ? Dùng cái chữ nguyên tắc, đơn giản cái nguyên tắc là cái gì? Nguyên tắc, cái luật một là vô lượng, vô lượng là một cũng của Kinh Hoa Nghiêm. Thì bây giờ giảng cái câu nguyên tắc một là vô lượng là một là đầu đuôi thế nào liên tại? Chữ một là vô lượng, ban nãy nói là cái tương tức, một tức là vô lượng, mà vô lượng tức là một. Có cùng một cái nghĩa cái đoạn cái việc này. Vậy thì thế nào? Nếu trong Kinh Hoa Nghiêm chủ trương một là vô lượng là một, nghĩa là chúng ta thấy nước ở thế gian này bao la, nước ngoài biển, nước ở trên những đám mây, nước ở các dặm sông, nhiều vô cùng. Nhưng mà nó có đồng thể với cái nước ở trong một cái lá không? Đấy, cho nên một là vô lượng. Thế mà vô lượng là một thì cũng chỉ là nói ngược lại thôi. Cũng như ánh sáng mặt trời chiếu khắp cả trái đất, thì riêng một cái lá cỏ nhận một ít ánh sáng mặt trời, nhưng mà cái ánh sáng mặt trời ở cái lá cỏ nó có khác với ánh sáng mặt trời ở khắp trái đất không? À, cho nên một là vô lượng, vô lượng là một, nghĩa là nó đồng một thể cả đấy mà thôi. Thế cho nên nói thêm đi dần như thế để cho chúng ta nhìn sự vật, rồi chúng ta đi đến cái chỗ kết luận được là cái tâm của chúng ta đã biến ra khắp cả. Khắp cả chỉ là tâm quy về một cái Như Lai tạm mà thôi.
Vậy cả. Anh giảng lại cái tương nhập
đó mọi người. Cái tương tức với tương nhập. Tương nhập ví dụ như là bây giờ cái con ngồi đây, con ngồi đây con ăn cái, con ăn bát cơm, thì cái cơm nó là đất, nó vào cơ thể của con. Thế rồi mai đi cái thân này chết xuống đất, thì cái thận, cái những các cái chất da thịt của mình nó biến thành đất, nó lại vào cái cây ổi, cái hạt ổi nào mà mọc ở đấy thì nó lại vào cái cây ổi, nó mọc lên thành cây ổi. Thì như thế có phải cái thứ này nó vào trong cái thứ kia, rồi lại thành ra cái thứ khác. Thì mình tưởng như là có những cái thứ khác nhau, nhưng mà thực sự ra nó chỉ có nó là nó ấy mà thôi. Đấy, bây giờ cái thân của mình thì làm bằng cơm, là cơm ở bên ngoài nó vào thân mình. Nhưng mà mai đây cái thân mình chết đi, nó thành đất, thì nó lại vào trong cái cây cỏ, hay là nó vào trong cái cây lúa khác. Thì cứ thế, cái này nó vào cái kia nó vào cái này. Cái này gọi là tương nhập.
Cái nguyên lý, cái nghĩa nó làm sao?
Nghĩa sao vậy?
Chưa có hiểu mà.
Đấy, nó tương nhập, nghĩa là cái vật này nó làm thành cái vật kia nó lại làm thành cái vật này. Chữ nguyên lý, nguyên lý là cái lý lẽ gốc của nó. Chữ nguyên lý với chữ nguyên tắc là cùng một nghĩa cả này. Nguyên lý là cái lý lẽ vốn gốc. Thì cho nên gọi là nguyên lý tương tức tương nhập. Thì cô hiện tại cô gọi là cái luật, các con học ở nhà trường cái luật học về cái các cái thầy ngày xưa thầy cứ học chữ pháp, thì giờ chả biết chữ cái gì, ta gọi là cái luật, ta gọi là loa rồi la voa chi, thì bây giờ ta còn nói là cái luật. Ví dụ như là nước thì nó phải có một cái chất, nó có một cái sức đẩy lên, thế nó có một cái luật ở thiên nhiên vạn vật, nó có cái luật gọi là định luật. Thì đây lại gọi là nguyên lý nguyên tắc. Thì đấy thì con thấy rõ ràng không? Ở nơi thân con, cái đất nó vào thân con, rồi không khí mặt trời nó vào thân con. À, thế nên, rồi thì về sau này cái thân của mình nó lại vào cái cây ổi, vào cái cây xoài nó đó, nó cứ dùng lẫn nhau.
Là nó, là như thế.
Nó quan hệ với nhau, nó dùng với nhau.
Mà thầy, cái này nó có phải giống lý nhân duyên không thầy?
Thì chính nó là mình thì mình đang học về lý nhân duyên. Thì nói về tiểu thừa thì học về lý nhân duyên. Thì đây ngài lôi nó vào cái nghĩa của kinh Hoa Nghiêm. Thì nghĩa là về đại thừa thì nói nó rộng ra thôi. Nhưng mà cái sự thật nó vẫn đúng như vậy.
Cái câu mà lúc nãy thầy đang nói là vô lượng, một là vô lượng, vô lượng là một, diễn đạt đầy đủ lý duyên khởi.
Diễn đạt đầy đủ lý duyên khởi thì đúng rồi. Bởi vì một là vô lượng, bây giờ cái hạt nước nó ở trong cái lá, nó chính là nước của tất cả khắp mọi nơi. Thế cho nên mọi nơi đều nhờ nước mà có thể mà thành hình.
Mà nó là diễn đạt.
Nó diễn đạt cái lý duyên khởi là bởi vì cái lá cũng phải nhờ nước mà có, cái thân của con cũng phải nhờ nước mà có, cái cây ổi nó cũng phải nhờ nước mà có. Thế cho nên mỗi mỗi nó phải nhờ cái duyên khởi. Tự vật không có vật nào ngoài nhau, cái câu nghĩa là gì nhỉ? Không, cái này nó lại làm thành cái kia, cái cây thì nó lại biến thành gỗ. Hả? Cái cây ấy rồi bây giờ con cưa xẻ nó hóa ra cái bàn. Thế rồi cái bàn ngày mai con đốt lên nó lại thành ra than. Và than nó lẩn vào trong đất. Thế ví dụ như thế. Cái con đốt thì nó thành than. Cái than này thì nó lẩn vào đất. Nhưng mà cái khói nó bốc lên không khí đây nó vẫn có cái thán khí. Thì những cái cây ấy nó thở nó lại hút cái thán khí thở. Nó lại làm thành cái thân nó. Thì cứ như thế cái nọ nó thành lẫn cái kia. Thế cho nên là sự vật không có cái nào ngoài nhau, nó vẫn có mặt ở trong nhau và nó có mặt với nhau. Thế nào là ở trong nhau và với nhau? Quy cái gì nào nó cũng đất nước gió lửa bốn cái chất đó, phải không? Chung quy nó là một thể mà thôi, bốn cái chất ấy nó cứ lẫn với nhau. Mình bây giờ gọi là cái bàn, mình gọi là cái ổi, mình gọi là xoài, mình gọi là đám mây, mình gọi là dòng nước. Nhưng mà nó cứ có lẫn nhau như thế. Từ bốn cái chất chính mà nó biến ra các thứ. Đất nước, gió, lửa nó biến ra đủ thứ.
Nhưng mà cứ với nhau là sao
mà là nó, cái nước với cái đất thì nó phải ở trong thân con với nhau thì nó mới thành ở thân con. Nếu mà nó tách riêng mỗi đứa thì nó không thành ở cái da thịt của con.
Thì con thấy chữ trong với chữ với hai cái nó cũng là một gì
mà. Thì cũng được, nhưng mà ngài nói nó với nhau nghĩa là bây giờ hiện tại đất với nước với nhau, hai đứa nó ở cái má con. Phật giản dị tuyên bố cái này có vì cái kia có, cái này diệt vì cái kia diệt. Nghĩa là Đức Phật thì ngài tuyên bố cái lý nhân duyên. Nhưng mà kinh Hoa Nghiêm thì cũng ông Phật nói chứ ai nói. Nghĩa là lúc nói về tiểu thừa thì ngài nói giản dị, đến lúc nói về đại thừa thì ngài nói mở rộng ra. Thế nó cũng cùng một nghĩa.